con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về nguyên lý và giá trị của lễ phục sinh và thanh minh. Phần hồn của chúng ta là bất diệt, nhưng vì chúng ta tự đánh mất sự quân bình, cho nên phải xuống thế để học bài vay trả. Lấy gì để tưởng niệm ông bà? Và lấy phần hồn tương đương với phần hồn thì mới tưởng niệm được. Ngài nói rằng, phần hồn của chúng ta có đến thì phải có đi, có vay thì phải có trả, nhờ sự kích động và phản động của trường đời, tranh chấp đủ mọi thứ, cuối cùng cũng phải ra đi mà thôi. Đó là bề trên dạy cho chúng ta học bài giá trị của cái không, không từ lúc đến cũng như lúc đi, cái không vững mạnh. Cái không trong thực hành biết rõ con đường đi, tìm được pháp tu vô vi. Chỉ cách tự tu rõ ràng, giải tỏa được sự u tối trong nội tâm và nội thức của chúng ta. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng nhân dịp lễ phục sinh và thanh minh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Bankstown, Úc Châu, ngày 2 tháng 4 năm 1988.
Hôm nay tôi rất vui được trở về đây sum họp cùng các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có một duyên lành bằng chân tâm hội ngộ để chia những ngày lễ phục sinh và ngày lễ thanh minh của ông bà cha mình. Hôm nay là lễ thanh minh. Người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng được sự bất diệt vô tận của phần hồn. Bên đạo cũng vậy, không còn sự mất mát. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại. Và chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có của chính chúng ta. Chứ lúc chúng ta chào đời cho tới bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cung thanh minh, tôi đi lễ phục sinh. Để đấy gì? Để rước phần hồn. Để tưởng niệm ông bà. Mà lấy cái gì tưởng niệm phần hồn tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh? Thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này. Đó là tâm đạo, cũng như anh Khu Cang đã nói. Phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời. Ngay lúc chào đời cho đến lập gia thất, gia can, kích động và phản động, dấy đầy sự tranh chấp. Mà tranh chấp để làm gì bạn? Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải đi bằng tới không. Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không, không từ lúc đến cũng không tới lúc đi. Mà cái không dũng mạnh, cái không đã chứng nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa những sự ưu uất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta biết là phần hồn thì phần hồn ai đẫm được, giao cắt không được. Đó là nguyên lý bất diệt trường tồn trong tâm thức của mọi người. Nhưng ngày nay chúng ta tu đạo vô vi, vô là không, nhỏ cũng không nữa. Chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý mà để tạo lại sự nặng trược và đem kìm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn. Cho nên các bạn tu đã có phương pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân rồi, các bạn có pháp. Pháp là cái đường đi rõ ràng. Đi về đâu? Đi về sự chân thức. Đi về sự thông cảm. Đi về vô cùng vô cực đó. Là nơi đại thanh tịnh ổn định. Chúng ta mới nói nguồn cội là trên đường tu chưa thực hành. Ở đời gia can cũng không yên ổn. Bạo không biết nằm đâu. Rồi lấy một chút khôn khôn ngoan đè đầu người khác. Tạo khổ cho chính mình. Người vô vi không làm điều này. Thật sự tu vô vi không làm điều này. Chỉ sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chấp chú điều duy nhất. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trượt có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta mà chúng ta ra đi trong một cách bình thản bất cứ giây phút nào xảy ra. Đó là đường lối của vô vi. Cuộc đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dấn thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm các bạn ơi, có cái miệng các bạn là ác lắm. Nhai cho nát, nghiền cho thấm thía rồi mới nuốt. Cho nên tội hồn đó bạn, chứ bạn không phải ngon lành đâu. Không phải tu đắc, không phải trí thức là vượt bất đả mừng tội lỗi của địa ngục. Không. Các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Tội lỗi không, mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa. Ta học bài ác. Để ta quán thông cái ác, ta mới giải tỏa được sự ác. Để chi tiết kỹ thuật để thăng hoa đó bạn. Cho nên các bạn, ở trường đời bị tứ quan nó vĩnh mực mắt mũi tai miệng, thấy sắc đẹp nó muốn cưới vợ đồ này cái nọ về gây cấn. Gây cấn đòi hỏi, rồi từ sự đòi hỏi tâm tối đó nó biện hộ cho chính nó rồi nó bày ra đủ thứ hết. Vì lý này lẽ cứ đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình. Mới đầy đọa khổ. Cho nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cung cầu xin cho ông bà được siêu thân tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi lại phải cầu cho siêu thân tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thân tịnh độ. Ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, để buông bỏ những sự tranh chấp than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa địa ngục. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu có phải có khác hơn ông bà đâu. Cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn không có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn minh thịt rên la biết mấy bạn đang có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi bạn mới thấy rõ ràng hạnh hy sinh của bạn lên rất có giá trị. Vì nó muốn tiến qua lệnh con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. nó qua sự thử thách, qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới tiến hóa. Các bạn thấy chưa? Đó, hàng ngày các bạn đang học bài. Bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn, cầu phúc có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng, khai triển định lực qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp rồi đâm ra cạnh tranh, đâm ra chê đạo này ghét đạo kia, ghét đạo nọ, nhưng mà chính mình không lo. Rồi ngày nay các bạn nghe tôi qua sự phân tích, sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa là phần hồn của các bạn. Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm, mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh thiên hoa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc. Ăn ngủ bài thi mà không hiểu như ngủ là gì, khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi tới chỗ ổn định. Chứ mà ngủ giả người đời, nhắm mắt tôi ngủ yên. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn phải thứ lệ thuộc, không phải thứ ngu muội. Mà tại sao các bạn hướng về sự chân thật, tạo sự đau khổ, tạo sự vô bịch trong nội tích thức của chúng ta? Cái đó vô lý. Chúng ta vậy, chúng ta chỉ biết tu. Rồi cái điều quan trọng nhất, nói rằng đời đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi phân mới sơ về đời đạo thôi, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời chuyện đối đãi giữa con người và con người. Phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn, dù thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thiện các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ, là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi sinh, quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng đấy, trách móc đầu này trách móc đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa. Thành ra khổ, khổ triền miên, tự đầy tự đọa không hay. Cho ngày hôm nay chúng ta có một việc chung sống, chúng ta phải mở tâm ra để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm một cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nói cái dục tính của các bạn thôi. Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chứ các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy không? Cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết lưu dưỡng ở chỗ nào. Cho nên là lần này chúng ta có cái pháp co lưỡi răng cài răng niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có chỗ chứa tới vô cùng và rất là lớn rộng. Mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu người, mặt mày xanh xao, rồi đổ thừa cho Pháp. Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó, càng ngày càng suy nhược. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y như bệnh S cũng vậy, qua dâm dục, qua bài, qua tiêu hao, thì càng ngày sinh lực không còn nữa. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng, mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng, và không biết trật tự của công xưởng, thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái tiên thân, tiên địa này phải bị tiêu mất. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ, đời chúng ta phải suy nghĩ tình người. Phải dấn thân vào cái thể xác này, thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, ta trồng lúa cho chúng ta, phải tình người có không? Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo cái khối óc mất trật tự, mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lẽ sống trong sự sống, thì cái khổ đó ai làm bạn? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình, chứ không ai. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người khác, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình. Lúc đó tha hồ phát triển. Cho nên vô vi là khoa học nguyên lý quý giá vô cùng. Khoa học vật chất mới có đi giai đoạn mà chưa có xong. Còn khoa học nguyên lý mà các bạn đạt được rồi thì hai cái nó phối hợp đẹp biết bao nhiêu. Đem đạo vào đời thì cống hiến cho chúng sanh.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Tình yêu siêu thoát. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua tiếng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
Trầm bao năm thử thách, trực nhớ tiền duyên thắt thẻo cả gan lòng. Trầm đắng ngàn cay cây cảnh vợ chồng, thực hành dây trả chân chiều, phần hồn lạnh lẽo sống long đông bên mái hiên ngồi đảo chuyển thức tâm, lấy đất làm giường ánh nắng che thân, thương yêu tâm thật từ gối đầu, nhẫn nhục bình tâm chẳng ước ao. Trường đời bạc đen như tuyết sương thank you. làm lành lánh giữ duyên phước nở hoa, chung nhà học hỏi ý chuyện xa, thanh tình cao đẹp quy về côi, cùng chung hợp một biển yêu, tự thức chan hòa chiếu rọi tình.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy vô vi, niệm tham vô đẹp lắm. Ý, niệm thường niệm vô vi, niệm thường niệm bởi vì mình lập lại trật tự, bị cọm cỏ nó cũng nằm trong đó mà nó không biết. Nó nói tôi khác người khác, thì nó cũng đang tiến hóa. Và mình chắc nó cũng phấn đấu để nó trong cái định luật sanh tụ hoại diệt và tiến hóa. Nó cũng ở như mình vậy, cũng định luật cũng vậy đó thôi. Nhưng mà nó chưa ý thức được. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta niệm ở trong này nó có luật căn luật trần. Tim gan tỳ với phế thận mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đang theo mình tu. Mình theo ma nó theo ma, mình theo Phật nó theo Phật. Cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tất cả chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này đồng nhất, để nó biến cái tiểu thiên địa này, cái quốc gia này trở thành xa vời quốc. Thấy chưa? À, chúng ta ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt này kia kia nọ trong này, nó chờ sự dẫn dắt tiến hóa của chúng mình. Con người sanh ra thế gian để độ vạn linh tiến hóa, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Trước kia chúng ta tưởng là hưởng thụ, bây giờ tôi thấy rõ rồi. Uống một ly nước, chút nữa một giọt nước cũng phải trả lại, đâu có giữ được. Không có giữ được cái gì hết. Thì ăn cái gì cũng phải trả, có giờ có giấc hết. Không có lộn xộn được. Thấy không? À, cho nên cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt, trong với mình sắp đặt. Cái gì mà ta muốn khó thành, nhưng mà tự nhiên bất ngờ nó lại thành. Đó là vậy. Cho nên có sự sắp đặt của bề trên hết. Thì chúng ta bị an tâm và lập lại trật tự, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ rằng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Đã và đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Thì ở tâm thức nào cũng là có thể tiến hóa từ vô cùng. Và không có trì trệ nữa. Nên những vị bô lão và tu pháp này rồi sau này siêng năng cũng như cậu thanh niên. Vì những vị bô lão lập lại trật tự rồi ngài đi về đâu? Trở về vị trí của một tiên đồng. Đâu có còn cụ già nữa, nhưng mà tuổi trẻ là những cụ già sắp tới. Cho nên luôn luôn an tâm tu học trong cái thực chất sẵn có của chính mình, và học cái kinh vô tự sẵn có của chính mình.
Kính bạch thầy, con xin phép thưa thầy hỏi qua từ thầy giải đáp con hiểu. Kinh Di Đà có nói Đức Cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đằng chỉ đáo Tây Phương. Thì con không hiểu ý đó nghĩa đó thành đó. Thầy giải cái gì?
Cái đó cũng như tôi nói hồi nãy giờ, Đức Cú Di Đà mà mình hiểu được cái câu Di Đà đó thì nó đi thẳng lên trên vì luồng điện rồi, không có dùng danh từ ở thế gian. Thì nó đáo Tây Phương chứ nó không đi đâu hết. Cái đường thẳng của nó đó. Highway có chạy gì chạy nó cũng đi tới cái chỗ đó. Cái đó cũng là cái nguyên lý highway đi về trời, dùng điện mới về.
Con xin lỗi ông thầy.
Thưa thầy, hôm nay con học cái bài mà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chữ mô là mô chỉ rõ vật vô hình. Thì con nghĩ là chỉ rõ vật vô hình thì vô hình đâu có gì đâu mà nhìn rõ hả thầy?
Không phải, khi mà cái luồng điện trên bộ đầu nó bừng sáng mà mình thấy rõ, ông tiên ra ông tiên, ông Phật ra ông Phật, cái đó là vô hình, vật vô hình là vậy đó. Mình thấy má mình là rõ ràng cái mặt như vậy, chị mình là rõ ràng cái mặt như vậy, vật vô hình, chỉ thiên điên thế gian kêu một vô hình, cho người ta có hình nhé, nhưng mà thế gian thấy kêu một vô hình.
Tưng vô sở trụ, nhi sanh chỉ tâm.
Cho nên muốn diện kiến như lai phải hành cho đúng, không sự cho hơn ngô kinh, không niệm không sanh, người nào niệm sẽ sanh chuyện. Mà chúng ta người tu vô vi có niệm có mấy câu đó Nam Mô Di Đà Phật rồi đi tới chữ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Không còn. Nhớ trong tự nhiên vào nhìn đâu thấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nó khác hơn cái thần tự niệm của chỗ khác. Niệm hoài cho tới chết rồi động hoài không tiến là vậy. Vô sanh mới chậm chi thai. Pháp vô sanh ngộ được rồi. Thì không còn cái gì thắc mắc. Nó là ánh sáng vô cùng. Nhưng chúng ta tu mà diễn kiến Như Lai thì cái quả trách mà không. Thì Ngài sáng hơn chúng ta cũng nghe cái quả trách đó mà ăn năn sám hối tu tiến.
Dạ thưa Thầy, cái đó là cái tiền kiếp của ngoài ra. Cái sự gỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài thay vì 10, mình học bài chừng 3, coi như cái bài đó.
Cái chuyện đó đến là mình có trình độ mình mới cảm thức, do cái công năng tu học, mới thấy rằng, ồ, cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, ví dụ ở thế gian tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt, ông tới ông gạt tiền thôi, ví dụ vậy. Là tôi đã tìm được chủ nợ tôi trả rồi. Lúc đó con thanh tịnh con thấy rằng, nó sẽ diễn tả cho con biết là kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào. Và bây giờ người ta đã thấy là con hoan hỷ và con không dám đòi số nợ đó. Con tùy duyên, nó đến với con cứ diễn tả. Và nó hết, có gì đâu. Con đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách, kể cả thần thanh thử thách, thượng đế gỡ người thử thách, đủ chuyện thử thách. Để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm, coi thử ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không. Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút. Cho nên ở cuộc đời này con tuổi trẻ, con qua thử thách rồi con thấy con mạnh thêm rồi. Con thấy không? Chuyện tình duyên cũng vậy, thử thách con rồi con thấy con mạnh rồi. Con vượt qua được rồi. Đó. Rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi con qua được rồi con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan thông hơn, xét rõ hơn, kêu bằng quan thông. Thấy không? Quan thông họ nói bằng chữ Nho, bằng chữ Việt Nam là xét rõ, thấy trọn. Đó, cho nó rõ rệt. Thấy không?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.